Bên rặng tuyết sơn.
Tây Tạng trong thời cực thịnh, khoảng cuối thế kỷ thứ 7, là một quốc gia hùng mạnh. Dòng họ Gampo, sau khi đánh dẹp các lãnh chúa, đã thống nhất xứ này thành một vương quốc, đặt căn bản cai trị dựa trên quân chủ và tôn giáo. Tôn giáo Tây Tạng khi đó là một tôn giáo chú trọng về huyền thuật và các hiện tượng vô hình gọi là đạo Pon. Triều đại này mở mang bờ cõi và bành trướng ảnh hưởng khắp nơi. Phía Bắc, họ tiến vào lãnh thổ của người Mông Cổ. Phía Tây, họ thâu gồm nhiều địa hạt của Ba Tư, tức A Phú Hãn ngày nay, và phía Đông, họ bắt đầu dòm ngó những miếng đất màu mỡ của Trung Hoa. Trước sự đe dọa của Tây Tạng, vua Đường Thái Tông của Trung Hoa đã phải áp dụng chính sách hòa hoãn là gả công chúa cho vương quốc Tây Tạng Son Sen Gampo để kết tình thông hiếu hai bên. Công chúa Văn Thành của Trung Hoa đã đem vào xứ tuyết một bức tượng Phật Thích Ca và rất nhiều kinh điển Phật giáo. Có nhiều truyền thuyết về bức tượng này. Cuốn Tây Tạng Sử Ký chép rằng bức tượng này được khắc từ khi Đức Phật còn tại thế, nhưng nhiều học giả lại cho rằng bức tượng được tạc bởi một đại đệ tử của Đức Phật khoảng 100 năm sau khi Ngài nhập diệt. Người Tây Tạng tin rằng bức tượng này vô cùng linh ứng và đã có rất nhiều truyền thuyết về sự mầu nhiệm của pho tượng mà họ gọi là Jovo Rinpoche này. Vua Son Sen Gampo cho xây chùa Jokhang để an vị pho tượng Phật và chứa đựng kinh điển mà công chúa Văn Thành mang qua. Để làm vui lòng vợ, vua còn cho mời một số tăng ni Trung Hoa đến trụ trì. Và đạo Phật được truyền vào Tây Tạng từ lúc đó. Jokhang được coi là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng. Ghi chú của tác giả, năm 1932, quốc vương xứ Bhutan thân hành sang Lhasa xin phép thỉnh một pho tượng phỏng theo pho tượng Jovo Rinpoche này. Vì lý do đặc biệt nào đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại cho tạc đến hai pho tượng giống y hệt pho tượng chính. Một pho tượng được đem về xứ Bhutan, pho tượng kia được trao tặng cho một ngôi chùa ở Sanath. Một phái đoàn gồm nhiều nhân viên cao cấp trong nội các và các lạt ma trưởng lão đặt dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tô Mô đã rước pho tượng này qua Ấn Độ. Như tôi đã đề cập ở chương trước, phái đoàn được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt và lễ an vị Phật đã diễn ra hết sức trang trọng. Tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma lại cho tạc đến hai pho tượng? Tại sao Ngài lại cử một phái đoàn gồm những nhân vật quan trọng, những trưởng lão dày công đức tu hành, hộ tống pho tượng qua Ấn Độ? Ngoài ra tôi được biết Hòa Thượng Tô Mô còn đem theo rất nhiều kinh sách quý báu, chất trong những cái rương gỗ đến gửi ở những ngôi chùa quanh miền Sanath. Dĩ nhiên, lúc đó không mấy ai để ý đến chi tiết này. Phần tôi tuy thắc mắc nhưng cũng không tìm được câu trả lời. Qua nhiều biến cố lịch sử, nhiều ngôi chùa và Phật tượng không còn duy trì được và các kinh điển có giá trị khác đều bị hủy hoại theo thời gian. Lịch sử chép rằng sau khi xây cất chùa Jokhang được ít lâu, vua Son Sen đã xin quy y Tam Bảo và khuyến khích dân chúng tu học Phật Pháp. Sự kiện này khiến các giáo sĩ đạo Bon không hài lòng chút nào. Nhưng khi đó, ảnh hưởng Phật giáo chỉ giới hạn trong triều đình, chứ không lan rộng ra được khắp nơi. Theo các nhà nghiên cứu thì có lẽ lý do chính mà Phật giáo không thịnh hành lúc đó vì tư tưởng Phật giáo phát xuất từ Trung Hoa không thích hợp với phong tục tập quán của người Tây Tạng. Dân chúng xứ này quen thuộc với đạo Bon, một tôn giáo đề cao huyền thuật, với những quan niệm siêu hình, không chấp nhận một quan niệm thực tiễn như tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Phải đợi đến cuối thế kỷ thứ 8, dưới triều đại vua Trisong Detsen, Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Là một vị vua trí thức, Trisong thường khuyến khích dân chúng học hỏi, cho mời các bậc học giả khắp nơi đến mở trường, truyền bá tư tưởng mới lạ. Xã hội Tây Tạng lúc đó phát triển rất cao. Các bộ môn, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, kiến trúc, cũng như các tư tưởng xã hội của Trung Hoa, Ấn Độ, được dịp truyền bá rộng rãi. Một trong những công trình kiến trúc vĩ đại là Điện Potala, cũng được xây cất trong thời gian này. Trong những học giả được vua Trisong mời qua Tây Tạng có một vị tăng xuất thân từ Đại học Nalanda, tên là Santararista. Không như những vị tăng đến từ Trung Hoa, chỉ giới hạn tầm hoạt động trong khuôn viên chùa Jokhang, Santararista muốn truyền bá đạo Phật một cách rộng rãi khắp nơi. Ngài kêu gọi thành lập những đại học Phật giáo để đào tạo tăng sĩ bản xứ. Chương trình cũng được sự ủng hộ của vua Trisong, nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của các pháp sư đạo Bon. Họ sợ rằng nếu Phật giáo phát triển thì tôn giáo của họ sẽ lu mờ, nên họ đã tìm đủ mọi cách quấy phá. Một mặt họ sử dụng huyền thuật tạo những trận mưa đá, sấm sét để át tiếng đọc kinh của chư tăng, hoặc hiện hình thành các loài ma quỷ dọa nạt dân chúng. Mặt khác, họ liên kết với Ma Zong, một tướng lãnh chỉ huy quân đội, tạo áp lực với triều đình. Ma Zong yêu cầu vua Trisong phải trục xuất Santararista và các tu sĩ Phật giáo, nếu không sẽ tấn công vào Lhasa. Thế Tây Tạng có thể lâm vào một cuộc nội chiến. Santararista tình nguyện trở về Ấn Độ, nhưng vua Trisong cứ nài nỉ ông ở lại truyền bá đạo Phật. Cảm động về lòng thành của vua, Santararista hứa sẽ mời một tu sĩ giỏi hơn đến thay ông trong việc hoằng pháp lợi sinh. Sau khi Santararista rời Tây Tạng, Ma Zong dẫn kéo quân bao vây Lhasa, đòi vua phong cho hắn chức tể tướng, nắm hết binh quyền, nhưng một số tướng lãnh khác không phục, đã nổi dậy giết chết Ma Zong và dẹp tan nhóm phản loạn. Trở về Ấn Độ, Santararista đã tìm đến Padmasambhata, một tu sĩ mật tông nổi tiếng có định lực kiên cố, và khẩn khoản nhờ ngài thay mình qua Tây Tạng truyền bá Phật Pháp. Padmasambhata nhận lời, một mình một gậy vượt núi vào Tây Tạng. Huyền thoại Tây Tạng đã nói rất nhiều về cuộc so tài pháp thuật giữa Padmasambhata và các pháp sư đạo Bon, nhưng lần nào Padmasambhata cũng cảm hóa được các hung thần yêu quái mà nhóm pháp sư Bon gửi đến để quấy phá. Các trận mưa đá biến thành mưa hoa, sấm sét biến thành âm nhạc. Các loài ma quỷ hung ác, sau khi nghe thuyết pháp, đã chắp tay xin quy y Tam Bảo. Vào đến triều đình, Padmasambhata đã sang sảng thuyết pháp, đánh đổ tất cả mọi lý luận của các pháp sư đạo Bon. Vua Trisong hết sức khâm phục và công bố rằng Phật giáo mới thật là một chân lý cao thượng, xứng đáng được coi là quốc giáo. Vua yêu cầu Padmasambhata ở lại Tây Tạng giữ chức quốc sư để truyền bá Phật Pháp. Padmasambhata thành lập đạo viện Samye, thu nhận học trò và khởi xướng lên dòng tu cổ mật Nyingmapa. Thay vì phủ nhận truyền thống tôn giáo xứ này, Padmasambhata đã giảng giải kinh điển dưới hình thức mà dân chúng tại đây có thể chấp nhận được. Ngài đã phương tiện cảm hóa các thần linh mà dân chúng xứ này thờ phụng thành các vị hộ pháp và đem lại một nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay, hình ảnh của Padmasambhava vẫn thường được thờ phụng trong các chùa chiền Tây Tạng như vị tổ đầu tiên đã truyền bá Phật giáo Mật Tông vào đây. Vua Trisongdetsen đặt căn bản luật pháp theo giáo lý Đức Phật, lấy từ bi hỷ xả làm nòng cốt của hiến pháp. Thay vì đặt ngôi vị hoàng đế lên địa vị cao tột như tại Trung Hoa, vua đã đặt ba ngôi Phật, Pháp, Tăng lên địa vị cao nhất. Dưới triều đại Trisongdetsen, Phật giáo phát triển rất nhanh. Hàng trăm ngôi chùa được xây cất, rất nhiều kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra Tạng ngữ. Sự phát triển quá nhanh của Phật giáo đã gặp sự chống đối của các pháp sư đạo Bon. Sau khi vua Trisong qua đời, một số tướng lãnh quan lại chịu ảnh hưởng đạo Bon đã nổi loạn, giết chết người con của vua Trisong, rồi đưa Lon Dokma, một người cháu ngoại họ Sa của vua, lên ngôi. Lon Dokma ban hành ngay một chính sách tiêu diệt Phật giáo. Ông ra lệnh phá hủy mọi chùa chiền, đốt tất cả kinh sách, giết sạch các tăng ni, và Phật giáo bị cấm đoán triệt để. Lịch sử Tây Tạng chép rằng một tu sĩ tên Panjo Dorje đang tu thiền trong động đá thuộc dãy Tuyết Sơn, bỗng thấy tâm xao xuyến không định được nữa. Tu sĩ quán xét và thấy sự tàn ác của Lon Dokma đang đưa Tây Tạng vào một thời kỳ đen tối. Panjo bèn mặc quần áo thụng, đội nón lá màu đen như các pháp sư đạo Bon, rồi lên ngựa vào thủ đô Lhasa. Để gây sự chú ý của nhà vua, Panjo đã đứng trước cung điện biểu diễn một điệu múa đặc biệt khiến dân chúng xúm vào xem. Lon Dokma nghe ồn ào cũng bước ra trước bao lân cung điện nhìn xuống. Panjo bèn rút một chiếc cung nhỏ vẫn giấu trong áo, bắn một phát xuyên qua tim vua, rồi nhảy lên ngựa tẩu thoát. Mặc dù Lon Dokma chỉ cai trị có 3 năm, nhưng ông đã hủy diệt tất cả mọi tu viện, kinh sách đến nỗi sau này khi ông chết, khắp Tây Tạng không còn một ngôi chùa, kinh sách hay tăng sĩ nào đủ tài đức có thể phục hồi Phật giáo. Cái chết của Lon Dokma chấm dứt triều đại của dòng họ Gampo, vì sau đó các tướng lãnh, tộc trưởng trong triều đình không ai phục ai, mà tự động đem quân đội chiếm cứ các vùng đất xưng hùng xưng bá. Giai đoạn phong kiến tự trị này kéo dài cho đến năm 1642 sau Tây Lịch mới chấm dứt. Lịch sử Tây Tạng chép rằng lãnh chúa Khore sau một thời gian trị vì Gurge, miền Tây Nam giáp ranh với A Phú Hãn ngày nay, đã nhường ngôi cho con trai để xuất gia đầu Phật, lấy pháp danh là Yeseo. Lạt Ma Yese nhận thức rằng nếu không có kinh điển hay các vị cao tăng đạo hạnh hướng dẫn thì Phật giáo khó có thể phục hồi. Ông cho gửi người vào Ấn Độ học chữ Phạn Sanskrit để dịch thuật kinh điển ra Tạng ngữ. Ngoài ra, ông còn viết thư mời các vị cao tăng Ấn Độ qua truyền bá Phật pháp ở xứ Gurg. Cuộc hành trình từ Tây Tạng qua Ấn Độ hết sức gian nan và khó khăn vì các chướng ngại thiên nhiên, nên rất ít người sống sót. Trong số hàng trăm người gửi đi Ấn Độ, chỉ một vài người trở về, và chỉ có Rinchen Zangpo lãnh hội được tinh hoa Phật giáo để truyền bá nơi đây. Rinchen Zangpo là một học giả uyên thâm, đã phiên dịch rất nhiều bộ kinh quý giá ra Tạng ngữ, trong đó có bộ Gyanggu, hiện được coi là bộ kinh nòng cốt của Phật giáo Tây Tạng. Ngài còn là một họa sĩ đại tài. Ngoài việc thuyết pháp dịch kinh để truyền bá tư tưởng Phật học, Ngài còn vẽ rất nhiều tranh Phật và sáng lập nên một môn phái hội họa hết sức đặc biệt. Dưới sự khuyến khích của Ngài, các bộ môn nghệ thuật Tây Tạng phát triển rất mạnh. Ngoài ra, Rinchen Zangpo còn là một kiến trúc sư có tài. Ngài đã vẽ kiểu và đích thân trông nom việc xây cất hơn 108 ngôi chùa tại xứ Gurg. Hai ngôi quốc tự Saparang và Tholing cũng do chính tay ngài đốc thúc xây cất và được coi như những trung tâm Phật giáo quan trọng nhất miền Gug. Khi đó, Phật giáo phát triển rất mạnh ở Ấn Độ. Có hàng trăm đại học Phật giáo được mở ra để giảng dạy kinh điển. Đại học nổi tiếng đào tạo được rất nhiều tăng sĩ tài giỏi với đức nghiêm minh là Vrikamasila. Sở dĩ đại học này nổi tiếng là nhờ sự hướng dẫn của đại sư Dipankara Sri Snana, hay còn gọi là Atisha, một học giả vô cùng uyên bác. Danh tiếng Atisha vang lừng qua đến Tây Tạng. Yeseo tin rằng nếu vị này chịu ghé Google ít lâu để giảng dạy và đào tạo tăng tài, thì đạo Phật có thể phục hồi được. Ông đã gửi thư mời nhiều lần, nhưng lần nào Atisha cũng từ chối vì trách nhiệm trông coi một viện đại học như Vrikamasila rất nặng nề. Phong tục Tây Tạng thường chú trọng đến việc dâng cúng lễ vật để cầu đạo. Yeseo tin rằng nếu đủ một số lễ quý giá thì Atisha có thể chấp thuận lời cầu xin của ông. Do đó, Yeseo đã kêu gọi dân chúng quyên góp tiền bạc để thỉnh vị cao tăng này qua đây truyền đạo. Lời kêu gọi của ông được dân chúng xứ Gugu hưởng ứng rất đông, nên chỉ ít lâu sau, họ đã thu góp được một số vàng rất lớn. Lãnh chúa xứ Galoch gần đó nghe tin bèn lừa Yeseo đi quyên góp, rồi bắt sống ông này đòi tiền chuộc mạng. Con trai của Yeseo là Trang Trúc Ô định đem số vàng quyên góp để chuộc cha, nhưng Yeseo gửi thư khuyên con trai nên đem vàng qua Ấn Độ để cầu đại sư Atisha, vì Tây Tạng cần Phật Pháp, chứ không cần một kẻ già, vô dụng, chẳng còn sống được bao lâu. Trang Trúc Ô nghe lời cha, cử sứ giả đem vàng đến Vrikamasila, ra mắt đại sư Atisha một lần nữa. Lãnh chúa Galoch hay tin nổi giận mang Yeseo ra chém. Lịch sử kể rằng Atisha đã từ chối lần nữa, nhưng khi nghe kể về sự hy sinh của Yeseo, không tiếc mạng sống mà chỉ lo cho dân chúng Tây Tạng, Atisha cảm động tuyên bố: ta không thể từ chối lời mời của một bậc Bồ Tát như Yeseo được. Nếu xứ Tây Tạng có những người như Yeseo, thì xứ đó xứng đáng được hưởng những tinh hoa của Phật Pháp. Ngài truyền cho sứ giả mang vàng ra bố thí cho dân chúng khắp nơi, rồi một mình chống gậy đạp tuyết qua Tây Tạng. Năm 1042, Atisha đến Tholing vào ý kiến Trang Trúc Ô. Khi đó những tăng sĩ như Rinchen Zangpo cậy mình lớn tuổi lại có nhiều công lao nên đã không đứng dậy tiếp kiến Atisha. Nhà vua yêu cầu Atisha ban cho một bài pháp đầu tiên, và ngài đã giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật. Lời giảng rõ ràng và sang sảng như tiếng chuông của Atisha đã khiến Rinchen Zangpo phải đứng bật dậy mà bạch rằng: nhờ có ngài mà Tây Tạng đã tìm lại được tinh thần vô úy của Phật giáo. Atisha lưu lại Tholing một thời gian, đào tạo tăng tài, giảng giải Phật Pháp, rồi một mình một gậy đi khắp Tây Tạng tiếp tục truyền bá đạo Phật. Nhờ có ngài mà Phật giáo bắt đầu phát triển trở lại. Lúc đầu còn ở những miền xa xôi, nhưng về sau lan đến tận Lhasa. Ngài thành lập phái Kadampa, một tông phái chính mà ảnh hưởng còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1075, vua Chede cho lập một đại hội Phật giáo tại chùa Tholing. Hàng ngàn học giả các nơi kéo về học hỏi nghiên cứu, đánh dấu một giai đoạn quan trọng cho việc phục hưng Phật giáo tại đây. Trong suốt mấy trăm năm, xứ Gugu vẫn được coi là trung tâm Phật giáo quan trọng nhất của Tây Tạng. Mặc dù theo thời gian, Lhasa đã bắt đầu khôi phục lại uy tín một phần nào. Năm 1625, một giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Par Andral theo chân đoàn khách thương Ả Rập đến yết kiến vua Sarak, xin truyền giáo tại đây. Vua Sarak đón tiếp Park Adran rất trọng hậu và tuyên bố: một người đã đi hàng ngàn dặm để truyền bá giáo lý, thì chắc chắn giáo lý đó phải có giá trị, xứng đáng được nghe. Một sự thật không thể làm hại một sự thật khác, mà chỉ có thể làm chân lý thêm sáng tỏ. Nếu phương Tây có những vị Bồ Tát hóa sinh giảng dạy chân lý mà dân xứ Google chưa hề biết đến, thì thật là một điều đáng tiếc lắm. Vua viết một lá thư gửi cho Tòa Thánh La Mã khen ngợi việc làm của tu sĩ Andral, nội dung như sau: Vua Sarak xứ Gug, chân thành cảm ơn quý quốc đã gửi qua xứ chúng tôi một vị Lạt Ma để giảng dạy chân lý của những bậc Bồ Tát phương Tây. Vua Sarak xứ Gug đã cấp phát cho tu sĩ Adral 10 mẫu ruộng, 200 thoi vàng nén, 3.000 viên đá quý để vị Đại Lạt Ma này xây chùa thờ các bậc Bồ Tát phương Tây. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón thêm nhiều bậc Lạt Ma như thế nữa trong tương lai. Khi nội dung lá thư được công bố, những món quà quý giá đã làm các con buôn Bồ Đào Nha động lòng tham. Họ lập tức kéo nhau đến Google mua bán, trao đổi. Chú thích: sử liệu về con đường gấm Silk Road đã ghi chép rất rõ về giai đoạn này. Lúc đầu, người ngoại quốc được đón tiếp trọng thể vì dân xứ Google tin rằng những người đến từ phương Tây đều là những bậc chân tu đạo hạnh như Lạt Ma, Andral. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, những con buôn tham lam quỷ quyệt đã gây xáo trộn tình hình xứ này. Sự đụng chạm giữa người dân hiền lành chất phác và những con buôn lợi dụng thời cơ ngày thêm trầm trọng. Nhưng nhờ sự can thiệp của Padre Andral, mọi việc lúc đầu còn được giải quyết một cách ổn thỏa. Năm 1635, Padre Andral đưa một phái đoàn đi Lhasa truyền giáo. Lợi dụng cơ hội, các con buôn Bồ Đào Nha cậy súng đạn đã cướp phá quốc khố. Vua Sarak với chủ trương mở rộng biên giới để đón nhận những điều mới lạ phương Tây đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Cái chết của vua Sarak gây xúc động lớn trong dân chúng. Phong trào bài ngoại được đề xướng, cuộc chiến giữa người dân xứ Gug và người ngoại quốc đã xảy ra. Quân đội xứ Gug cũng chia làm hai phe. Nhóm ủng hộ Lạt Ma Andral muốn bảo vệ người ngoại quốc và nhóm khác chủ trương chống đối những tư tưởng Tây phương. Cuộc nội chiến kéo dài mấy chục năm, làm hai bên đều kiệt quệ. Nhờ sự tiếp tế vũ khí, phe ủng hộ Tây phương đã bắn phá tan hoang thủ đô Tallinn, biến nơi này thành bình địa. Dân chúng tránh chiến tranh đã kéo nhau bỏ đi hết, và cuối cùng thì xứ Google cũng biến mất trên bản đồ. Năm 1765, một tu sĩ khác tên Padre Decider, được khích lệ bởi những lá thư của Padre Andraco, đã tìm đến nơi đây để truyền giáo, nhưng ông chỉ thấy một thành phố bỏ hoang, điêu tàn. Khắp miền Google không một bóng người, cung điện đổ nát, đầy những dấu vết tang thương. Nhưng ngôi chùa Saparang trên đỉnh đồi tương đối còn nguyên vẹn. Ông ghi nhận rằng tuy chánh điện bị rêu phong phủ đầy, nhưng đa số các pho tượng Phật và tranh ảnh không bị hư hại nhiều. Trong cuộc du hành vượt qua Trang Tan vào Tây Tạng, tôi đã mang về được khá nhiều kinh điển và họa lại bộ tranh 84 vị thánh Tây Tạng, Sihats. Nhưng cuộc khảo cứu cho thấy gia tài văn hóa quan trọng của Tây Tạng vẫn còn được lưu trữ trong ngôi chùa bỏ hoang tại Google. Mặc dù hơn 300 năm nay, trung tâm Phật giáo Tây Tạng đã dời về Lhasa, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều kinh điển quan trọng lưu tại miền Gug. Hơn 6 năm đã trôi qua, kể từ ngày tôi chiêm ngưỡng linh ảnh Đức Di Lặc tại thạch tự miền Trang Tan. Tôi ý thức được tầm quan trọng của việc quán chiếu các tranh ảnh, chủng tự huyền bí khắc trên vách đá. Đối với những người không biết gì, đó chỉ là những tranh ảnh nghệ thuật, nhưng đối với tôi, nó đã là những chìa khóa màu nhiệm, mở đường vào những pháp môn huyền bí mật truyền, gọi là mandala. Tôi dự định sẽ làm một chuyến du hành thứ hai vào Tây Tạng, nhưng chưa kịp chuẩn bị thì thế chiến thứ hai đã bùng nổ, tất cả mọi sự di chuyển đều bị hạn chế tối đa. Nên tôi đành đặt hết tâm trí vào việc nghiên cứu, tu học và soạn thảo tài liệu về công trình Hoàng Dương Phật Pháp của Đại sư Rinchen Zangpo. Mặc dù Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều pháp môn khác nhau, nhưng Phật giáo thường được chia làm ba con đường chính: Nam Tông, Hinayana, Bắc Tông, Mahayana và Mật Tông, Vajrayana. Tuy chia làm ba, nhưng thật ra tất cả chỉ là những giai đoạn, phương tiện, danh từ, trình độ của một con đường duy nhất. Con đường thoát khổ. Theo sách vở Mật Tông, thì nếu đi theo con đường Bắc Tông, một người cần phải trải qua vô lượng vô số kiếp tu hành mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng theo con đường Mật Tông thì có thể đạt đến quả vị Phật ngay trong một kiếp. Đó cũng là lý do nhiều người gọi Mật Tông là con đường ngắn nhất. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa ai cũng có thể đi theo con đường này, mà thật ra đây là con đường vô cùng khó khăn, chỉ dành cho các bậc Bồ Tát, các vị tổ mà công phu tu tập hết sức tinh tấn, đã phát những hạnh nguyện vô cùng lớn lao, đã khai mở lòng từ bi, phát triển trí tuệ đến chỗ rốt ráo. Mật Tông là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các vị tổ đều nhấn mạnh đến việc trì tụng thần chú như phương tiện đạt đến giác ngộ. Truyền thống Mật Tông xây dựng trên căn bản truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ vô cùng bí mật. Nhưng danh từ bí mật không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết. Hòa thượng Tô Mô cho biết những khẩu quyết đó sở dĩ bí mật vì chỉ có những vị thầy vốn biết rất rõ căn cơ trình độ học trò, nên phương tiện chỉ dạy một phương pháp tu hành thích hợp nhất và chỉ riêng cho học trò đó thôi. Khẩu quyết này có thể ví như một thiền tông công án, một chìa khóa giúp cho người trì tụng, quán chiếu, tu hành phá vỡ được màn vô minh. Cũng giống như thiền, tu theo Mật Tông đòi hỏi phải có một vị thầy chỉ dẫn chứ không thể đọc một vài câu thần chú. Nghiên cứu ít sách vở lý thuyết mà có thể hiểu được. Việc hành trì Mật Tông vô cùng khó khăn, đòi hỏi người tu phải có một thân thể cường tráng, ý chí cương quyết, tập trung tư tưởng, khai mở trí tuệ để nhìn xuyên qua màn vô minh, thẳng vào thực tướng của sự vật. Tu theo Mật Tông có nhiều nguy hiểm, vì nếu không được hướng dẫn đúng đắn, người tu có thể trở nên điên loạn, mắc vào những ma chướng, đi vào con đường tà muội lúc nào không hay. Do đó, trước khi tu theo Mật Tông, các vị thầy khuyến khích học trò phải nghiên cứu kinh điển, giữ giới luật thật nghiêm minh. Chỉ khi đã qua nghiêm trì giới luật, mới bắt đầu phát những hạnh nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam, hướng dẫn cuộc đời mình. Khi lòng từ bi khai mở, lại phải biết quán chiếu về tánh không, giữ tâm vô sở cầu thì mới mong có thể bước vào Mật Tông mà không sợ nguy hiểm. Trong giai đoạn tu hành đầu tiên, người tu hướng vào những nơi vắng lặng cô tịch để tu hành, gìn giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ trì tụng những bài thần chú khẩu truyền, nhờ được sự gia trì của các vị tổ chư Phật chư Bồ Tát, dần dần tâm thức người tu trở nên trang nghiêm, tĩnh lặng, có thể đón nhận những luồng thần lực gia trì để làm gia tăng nguyện lực của mình. Sau khi tu hành thuần thục, tâm thức tĩnh lặng không còn một vọng niệm nào, thì người tu mới bước vào giai đoạn hợp nhất, bước vào những cảnh giới không vô biên xứ định, không còn phân biệt chúng sinh hay pháp giới, quán triệt được tánh không. Chỉ khi đó, người tu mới có thể nhập pháp giới giúp đỡ chúng sinh, vì lúc đó tất cả những cử chỉ ý nghĩ người tu đều trang nghiêm thanh tịnh, không còn ô nhiễm. Mỗi cử chỉ đều là những ấn quyết, mudras, mỗi lời nói đều là chân ngôn, mantra. Nói theo danh từ thiền, có thể là thõng tay vào chợ. Dự định du hành vào Tây Tạng lần thứ hai của tôi phải tạm hoãn lại vì cuộc thế chiến, nhưng trong thời gian chờ đợi một cơ hội thuận tiện khác, tôi có dịp quen biết Lee Gotami, một sinh viên mỹ thuật tại Đại học Shantiniketan, tỉnh Bengal. Lee Gotami đã giới thiệu tôi với những học giả nổi tiếng của Ấn Độ khi đó như Nandalal Bose, Rabindranath Tagore và Mahatma Gandhi. Sự giao thiệp giữa tôi và những người này bị chính quyền Anh nghi ngờ, nên họ bắt tôi để điều tra một thời gian. Sau cùng, vì không tìm được bằng chứng gì, họ đưa tôi đến Chumbi, một làng nhỏ gần biên giới Ấn Tạng, và yêu cầu tôi không nên rời khỏi nơi đây cho đến khi có lệnh mới. Lúc đầu tôi rất nản chí vì tình trạng quản thúc này, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Tôi làm quen được Hòa Thượng Ajo, một vị lạc ma nổi tiếng trú ngụ gần đó. Không như đa số tăng sĩ thường mặc tăng bào màu nâu, xám hay vàng, Hòa Thượng Ajo chỉ mặc một chiếc áo mỏng được vá bằng hàng trăm mảnh vải khác nhau vì Ngài tu theo tôn chỉ Repas của vị Thánh Tây Tạng Milarepa, vị hành giả mặc áo rách. Cuộc đời của Hòa Thượng Ajo cũng rất đặc biệt, mà tôi đã được nghe kể lại như sau. Có hai vị lạc ma là Ajo và Reto cùng theo học một thầy. Reto là một học giả tinh thông kinh điển, có thể giảng giải trích dẫn hầu như tất cả sách vở một cách dễ dàng. Trong khi Ajo chỉ chuyên tâm lễ bái thiền định. Lạc ma Reto ghi danh vào Đại học Drepung, tốt nghiệp thủ khoa, trở nên một pháp sư nổi tiếng của Tây Tạng, trong khi Lạc Ma Ajo vẫn ẩn tu tại làng Chumbi. Sau nhiều năm không gặp nhau, một hôm, pháp sư Reto có dịp công du qua làng cũ. Nhớ đến người huynh đệ đồng môn, ông ghé lại ngôi chùa xưa thăm hỏi. Gặp nhau, cả hai đều mừng rỡ chuyện trò vui vẻ. Reto bèn hỏi Ajo đã tu học đến đâu. Lạc Ma Ajo thành thật thưa rằng, bao năm nay chỉ chuyên tụng một bộ kinh A-di-đà mà thôi. Pháp sư Reto lắc đầu than cho chú em quê mùa hủ lậu. Kinh điển Thiên Kinh Vạn Quyển không đọc, mà chỉ đọc tụng có một bộ kinh tầm thường mà gần như ai cũng biết. Reto bèn giảng giải cho Ajo một hồi về những pháp môn cao siêu cho đến tận khuya mới đi ngủ. Vừa chợp mắt ít lâu, ông đã giật mình tỉnh giấc vì thấy ánh sáng ở đâu chói lọi cả một vùng. Ánh sáng này phát ra từ phía chánh điện ngôi chùa, nên ông ngạc nhiên rời trú phòng bước ra xem thế nào. Ông thấy Lạc Ma Ajo đang chắp tay đảnh lễ trì tụng hồng danh Đức Phật A-di-đà, nhưng quanh ngài hào quang sáng rực cả chánh điện. Ông thấy trong hào quang đó có một ao sen lớn bằng các thứ ngọc báu với những lâu đài dinh thự toàn bằng vàng. Ngoài ra còn có những giống chim lạ cất tấu lên những điệu nhạc hòa nhã, di diệu, nghe như tiếng giảng kinh. Rồi trời đổ mưa hoa, những bông mạng đà la rơi xuống ao báu, tỏa ánh sáng khắp nơi. Pháp sư nín thở theo dõi, cho đến khi Lạt Ma A-rô trì tụng xong bộ kinh A-di-đà, thì linh ảnh đó mới biến mất. Quá xúc động, Reto vội bước vào hỏi, làm sao mà A-rô lại có được thần thông như vậy? Lạt Ma A-rô cho biết, ngài không hề có thần thông gì cả, mà chỉ chuyên tâm trì tụng sáu chữ hồng danh mà thôi. Nhưng làm sao ta thấy hào quang sáng ngời trong chánh điện và những linh ảnh lạ lùng? Chắc chắn chú phải có một phương pháp tu luyện gì nữa chứ. Lạt Ma A-rô cho biết, ngài không hề áp dụng một phương pháp gì ngoài việc giữ cho thân khẩu ý thật thanh tịnh, trang nghiêm để trì tụng hồng danh Phật A-di-đà mà thôi. Nhưng mà làm sao có thể như vậy được? Như ta đây nè, lầu thông kinh điển, tu tập bao năm nay mà đâu đã có kết quả gì? Có lẽ huynh chỉ đọc văn giải nghĩa để thỏa mãn trình độ tri thức, giỏi biện luận như một nhà thông thái mà thiếu hành trì, không chí thành cung kính, đọc kinh mà còn nghi ngờ, chỉ trọng về lý tánh mà không chuộng sự tu dưỡng thân tâm chăng? Như đệ đây thì chuyên tâm tin tưởng vào lời khuyên dạy của chư Phật, tin rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin vào đại nguyện của Phật A-di-đà và tha lực tiếp dẫn của ngài, rồi chí thành nguyện cầu sẽ được sinh sang cõi nước Cực Lạc, tín nguyện hạnh. Pháp sư Reto bừng tỉnh vội vã chắp tay đảnh lễ người em đã khai ngộ cho mình. Ông trở về Lhasa trình sự việc cho Đức Đạt La Lạt Ma, rồi xin từ chức Pháp sư về nhập thất tu thiền trong dãy Tuyết Sơn. Đức Đạt La Lạt Ma truyền lệnh cho xây một ngôi chùa nguy nga rộng lớn để xứng đáng với công đức tu hành của một vị cao tăng và phong cho Lạt Ma A-rô chức Hòa Thượng Rinpoche. Tuy nhiên, Hòa Thượng A-rô không thích việc có một ngôi chùa riêng như vậy. Ngài chỉ muốn tiếp tục sống trong ngôi chùa nhỏ bé nơi thung lũng Trumbi mà thôi. Vị quan trông coi việc xây cất lấy làm lạ bèn hỏi, tại sao? Thì ngài cho biết dù chùa cao to đẹp đẽ, dù cung vàng điện ngọc cũng chỉ là những hình thức bề ngoài, hữu sinh hữu hoại, nay còn mai mất, không thể so sánh với cảnh giới của cõi Cực Lạc được. Sau cùng, người ta đành mời ngài về trụ trì Sechelin, một ngôi chùa lớn trong vùng, vì vị trụ trì ở đây đã qua đời trước đó ít lâu. Hòa Thượng A-rô nhận lời quản trị ngôi chùa này, nhưng ngài vẫn tiếp tục sống tại ngôi chùa nhỏ bé cũ gần đó, vì ngài biết rằng vị trụ trì Sechelin sẽ hóa thân trở lại đây trong một thời gian không lâu nữa. Sự tiếp xúc với Hòa Thượng A-rô đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu thêm về Phật giáo Tây Tạng. Theo Hòa Thượng A-rô, thì Đức Phật đã chỉ dẫn rất nhiều pháp môn khác nhau. Các đệ tử tùy theo căn cơ trình độ lãnh hội mà tu hành được giải thoát. Tuy nhiên, vì biết vào thời mạt Pháp, Kali Yuga, chúng sinh nghiệp sâu trí mỏng, khó có thể trông cậy vào tự lực cá nhân mà giải thoát, nên Đức Phật đã truyền dạy riêng một phương pháp là pháp môn niệm Phật cầu giảng sinh. Pháp môn này tuy giản dị mà công năng vô cùng màu nhiệm, bất khả tư nghì, vì ngay như Đức Phật Di Lặc chỉ còn một kiếp nữa sẽ thành Phật, mà ngày đêm sáu thời còn đảnh lễ trì niệm hồng danh chư Phật. Hòa Thượng A-rô cho biết sáu chữ hồng danh A-di-đà Phật có một oai lực vô cùng rộng lớn với những mật nghĩa sâu xa mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ vô cùng tận mà thôi. Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân. Bao nhiêu công đức của chư Phật trong mười phương pháp giới, nơi một Đức Phật A-di-đà đều đầy đủ cả. A-di-đà còn có nghĩa là nguồn sáng vô tận, vô lượng quang, và tuổi thọ vô lượng thọ, hay nói theo nghĩa khác là bao gồm toàn thể không gian, ánh sáng và thời gian, tuổi thọ, tượng trưng cho chân lý tuyệt đối, bất khả tư nghì. Như tôi đã trình bày trước đây, Mật Tông là một pháp môn bí mật không thể sử dụng lời nói ngôn ngữ mà diễn tả được. Pháp môn này đề cao việc sử dụng thần chú, mantra, như một hình thức nhiếp tâm. Và trong các thần chú thì chân ngôn, Dharani hay ngôn ngữ của chư Phật là tinh hoa của tất cả. Đến đây, cần phải phân biệt thần chú, mantra, vốn là những âm thanh có công hiệu huyền bí, và chân ngôn, Dharani, là những tinh hoa của Phật lý, những ý tưởng ẩn kín trong tâm Phật mà chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu được toàn vẹn. Một số tôn giáo khác như Ấn Độ giáo cũng thường sử dụng thần chú, mantra, nhưng chân ngôn, Dharani thì hoàn toàn là của Phật giáo. Nguyên văn chân ngôn thường được chép bằng tiếng Phạn, Sanskrit, nhưng người ta không dịch ra vì ngôn ngữ hiện nay không thể diễn tả hết các mật nghĩa. Ngoài ra, chân ngôn thường có rất nhiều ý nghĩa huyền diệu. Nếu dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, không thể dịch một cách toàn vẹn vì ngôn ngữ tự nó đã vốn giới hạn. Người trì tụng chỉ cần tĩnh tâm chí thành tin tưởng thì tâm ý người đó sẽ khế hợp với chân tâm của chư Phật mà được cảm ứng. Nếu dịch nghĩa thì người trì tụng dễ sinh lòng phân biệt suy diễn nghĩa lý này nọ, phát sinh các vọng tưởng. Ngoài việc trì tụng chân ngôn, Mật Tông còn đề cao việc thiết lập những đàn tràng mạng đà la với những nghi thức vô cùng đặc biệt để chiêu cảm năng lực gia trì của chư Phật. Hòa thượng Ajo chỉ dẫn cho tôi cách thiết lập những đàn tràng, công dụng cũng như chi tiết của từng phần trong đó. Nơi lập đàn tràng phải được lau chùi sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm, và thời gian cầu nguyện phải được giữ thật đúng theo các vận chuyển của tinh tú và thời khắc. Trước khi nhập đàn, phải kết giới theo các nguyên tắc đã được ghi nhận từ trước. Vì các chi tiết không thích hợp trong cuốn sách nhỏ này, nên tôi chỉ ghi nhận một cách sơ lược. Chi tiết được ghi rõ hơn trong cuốn The Foundation of Tibetan Mysticism.